Sao đây? Mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy. Và đề tài ngày hôm nay là về Ngày Quốc tế Phụ nữ, mùng 8 tháng 3.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân mến chào tới ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình. Ở ngoài kia bây giờ đã sau cơn mưa, trời cũng bắt đầu nó sáng sáng rồi chị. Vì vậy cho nên là coi bộ rằng mùa xuân cũng đã về rồi. Mùa xuân thì cái mùa này cũng có nhiều chuyện vui lắm. Hoa lá cành cũng bắt đầu nở rộ rồi, chị có chuyện gì vui hay không?
Hoa lá cành bắt đầu nở rộ nhưng mà trời thì vẫn mưa dầm dề chị Thu Nga ơi.
À, bên đó mưa dầm dề, bên đây may quá chị, hai ngày mưa dầm dề, mưa gọi là mưa thối đất thì bây giờ đã không còn mưa nữa. Hy vọng rằng mùa xuân về thật chứ không có còn mùa đông nữa chị.
Vâng, hy vọng Houston cũng nối gót Dallas bởi vì quả tình như vậy, những ngày vừa rồi thì mưa dầm dề, bữa nay cũng vẫn âm u lắm và cũng vẫn mưa lai dai nhưng mà đỡ hơn. Ngày hôm qua hy vọng là sẽ giống như Dallas đó và mùa xuân sẽ về. Nhưng mà sáng nay đấy, khi mà mở cửa nhìn ra những cái nụ tầm xuân mà chị Thu Nga nói đó, mùa xuân nó bắt đầu nở lên đó, thì thấy hình như là nó là cái nở là tại vì mưa nhiều quá, được tưới cây nhiều quá, thành ra cành lá nó nở chứ nó chưa có cái tươi tắn rực rỡ của mùa xuân. Cho nên, nhưng mà trong cái tuần này, trong cái tháng này, chị Thu Nga ơi, không phải chỉ một ngày thôi, như ngày hôm mùng 8 tháng 3 vừa rồi đó là ngày quốc tế phụ nữ, thì là cả nước, cả thế giới đó, Liên Hợp Quốc chỉ đưa ra có một ngày để mà nhớ đến người phụ nữ thôi. Nhưng mà riêng nước Mỹ này thì chị Thu Nga thấy ông đã tiến bộ vượt bậc. Đó là không những hồi năm 81 thì có tuần phụ nữ, bây giờ bắt đầu từ năm 87 đó thì lại có tới tháng phụ nữ. Nguyên một cái tháng 3 này là tháng phụ nữ đó chị Thu Nga ơi, các ông phải cẩn thận.
Tháng phụ nữ vậy, như vậy thì quý vị nghe nói chị Vũ Thanh Thủy dọn nó một tháng phụ nữ, quý vị, nhất là quý vị đàn ông phải coi chừng là phụ nữ sẽ vùng lên đó. Chứ rằng cái ngày phụ nữ này thì chúng ta cũng biết rằng cái ngày này bắt đầu từ năm 1857 đến năm 1911. Thì ngày 8 tháng 3 năm 1857 thì các công nhân ngành dệt chống lại những cái điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại thành phố New York. Họ làm tới 12 giờ một ngày, làm việc quần quật như vậy. Và hai năm sau cũng trong tháng 3 thì các nữ nhân công của Mỹ trong hãng dệt thành lập công đoàn đầu tiên đã được bảo vệ và ngành được và giành được một số quyền lợi. Tuy nói rằng tới bây giờ thì có nhiều người nghĩ rằng phụ nữ cũng đương như là coi như là đã bình đẳng với nam giới rồi. Nhưng mà thật sự có bình đẳng thật hay không? Tại vì tới ngay cái thời điểm này, khi mà người ta làm thống kê của những cái sở làm đó, thì người ta cũng thấy rằng phụ nữ đó giữ ít cái chức vụ quan trọng hơn là nam giới, đúng hay không chị Thủy?
Vâng, nếu mà nói theo những cái con số này đó thì chắc chắn cái điều đó phải xảy ra và chắc mãi mãi sẽ như vậy chị Thu Nga. Tưởng tượng là bây giờ tất cả các bà đó mà lại sẽ vượt các ông đó, Vì cái chuyện mà đi làm ở ngoài, ngoài công sở thì chắc là nhà cửa sẽ tan tành và rồi không biết tương lai đàn trẻ nó sẽ ra sao. Thành ra nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, quả tình như vậy, đúng như chị Thu Nga nói, ở tại nước Mỹ này đấy thì cái phụ nữ quyền bây giờ không ai nói đến nữa, đến nỗi bây giờ nhiều ông còn nói đùa với nhau là bây giờ chúng tôi phải bắt đầu đòi quyền của nam giới, tại vì gì, cái gì cũng lady first, phụ nữ trước hết, thì đàn ông là lại trở thành thứ yếu hay sao. Nhưng mà trên thực tế đó thì quả tình phải nhận rằng đó, cái gì nó cũng có cái giá phải trả, chị Thương Nga. Và chưa chắc cái giá phải trả cho phụ nữ quyền đó, cái sự đòi, cái sự bình đẳng đó lại có lợi cho người phụ nữ. Tại vì chị Thương Nga, không biết là chị Thương Nga có để ý, và quý thính giả, nếu mà có đi qua Âu Châu đó, qua đến nước Hòa Lan đó, thì có thấy rằng phụ nữ ở bên Hòa Lan đó được coi là những người phụ nữ sung sướng nhất thế giới đó, chị Thương Nga biết tại sao không? Tại vì một ngày họ chỉ làm có nửa buổi thôi, đến 2 giờ trưa đó, họ đi làm buổi sáng, 2 giờ trưa họ ra, họ gặp bạn bè, họ ngồi uống cà phê, xong rồi họ đi shopping, xong rồi họ đi chợ, rồi họ về nhà nấu cơm cho chồng con ăn. Đó, nghe thì có vẻ như là cổ điển, nhưng mà trên thực tế đó, cái quan niệm của những người phụ nữ ở bên nước đó, khi mà họ trả lời một cái cuộc thăm dò phỏng vấn á, thì họ nói rằng 62% người họ nói rằng họ không có quan tâm tới sự nghiệp. Tại sao sự nghiệp chi, cái đó để cho mấy ông lo, đàn bà lo, cái đó mệt quá, cực quá, phấn đấu với các ông trong các công sở rất là mệt, thì thôi mình đầu hàng từ đầu. Nhưng mà đầu hàng một cách người ta gọi là không phải là chiến thắng trong không phải đầu hàng trong danh dự đó chị Thương Nga, mà là một sự chiến thắng ngầm theo cái kiểu mà nhu thắng cương đó chị. Thành ra bây giờ có lẽ phụ nữ ở tại nước Mỹ này, nhất là phụ nữ Việt Nam đó, bây giờ thôi bên ngoài cứ để mấy ông bình quyền đi, bây giờ mình bắt đầu đòi quyền ngấm ngầm ở bên trong, bắt đầu từ cái đầu óc của mình trước hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, còn nếu mà chị nói là so sánh ở Hà Lan hả, nếu mà nghĩ rằng
vâng, Hà Lan.
Vâng, làm việc mà ít giờ rồi sung sướng ở nhà, thì nếu mà nói như vậy thì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam, mình nói là ở khi xưa nha, trước năm 1975, thì dĩ nhiên là cũng có nhiều phụ nữ đi ra ở ngoài để làm việc, nhưng mà phần đông chúng ta thấy rằng toàn là ở nhà để mà chăm sóc chồng con, gọi là wife house hả chị? Thành ra coi như là ở nhà thôi, chứ không có đi ra ở ngoài làm việc. Cho tới khi
nội trợ đó chị, nội tướng đó phải không chị?
Dạ, nội tướng đó. Cho đến khi mà cái cuộc đổi đời, chúng ta bay khắp bốn phương trời giống như đàn chim vỡ tổ, mình nói như nôm na như vậy cho có vẻ là
cho có vẻ nhà thơ.
Dạ vâng. Nhưng mà rồi ở Việt Nam cũng vậy, sau này rồi đó thì là cái việc mà phụ nữ đi ra ngoài làm việc cũng rất là nhiều. Nhưng mà mình nói về hồi thì cái lúc đó đó ở nhà không chỉ có làm nội tướng không, thì là bị mấy ông chồng ăn hiếp thì cũng đâu có gì gọi là sung sướng. Ông chồng gọi rằng mấy ông là king of the house, không là chồng chúa vợ tôi. Tại vì người chồng lúc đó, đó thì quan niệm rằng người vợ phải ở nhà để làm việc thôi. Người chồng đi ra ở ngoài làm việc, gặp gỡ người này người kia và provide, tức là
cung cấp cho vợ con.
Dạ, cung cấp tiền bạc và tất cả mọi thứ cho gia đình. Vì vậy cho nên phụ nữ lúc đó cũng đâu có gì gọi là sung sướng hay là bình quyền. Không biết là chữ sung sướng đó người ta cảm nhận như thế nào.
Cái đó
thôi,
chắc tùy cái cảm nhận mỗi người.
Bây giờ cảm nhận mỗi người thôi.
Nếu mà chúng ta mở cái đường dây ra để mời cái thính giả gọi vào đó, thì chắc rất nhiều người sẽ nghĩ rằng, sẽ nói rằng cái thời xưa sung sướng hơn bây giờ. Và cũng có thể các ông cũng sẽ nói như vậy, và các ông cũng sẽ muốn như vậy, các ông cũng muốn các bà trở lại. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, trong cái chương trình này đó, chúng ta bây giờ làm sao đi sâu hơn trong cái vấn đề của phụ nữ. Tại vì đó, khi mà nói đến cái chuyện mà ngày phụ nữ quốc tế, hay là phụ nữ quyền hay bình đẳng nam nữ đó, người ta chỉ nhìn đến cái chuyện bình đẳng ngoài xã hội, người ta chỉ nhìn đến cái chuyện cái lương bổng có cao hay không, có bằng các ông hay không, cái chức quyền có được lên cao hay là đụng vào cái trần nhà bằng kiếng trong suốt, nhìn thì không thấy, nhưng mà phụ nữ nào lên một tí xíu là cũng u đầu, là lại tụt xuống thôi. Thì bây giờ không nhìn tới cái đó, mà hãy nhìn tới những cái chuyện sâu xa từ bên trong, từ trong mỗi con người, từ trong mỗi gia đình. Tại vì bây giờ chị Thương Nga tưởng tượng coi, một cái người phụ nữ đó có thành công cách nào ngoài xã hội đi chăng nữa đó, chúng ta nhìn qua những người phụ nữ Việt Nam chẳng hạn, từ những cái người nổi danh, nổi tiếng, thí dụ như là thôi chúng ta sẽ không kể tên, tại vì kể tên mà lát thế nào cũng sẽ bị la, thế nào cũng sẽ nói về cái điều gì đó nó khiếm khuyết. Nhưng mà có những người phụ nữ thành công ngoài xã hội đó, thì những người chồng đó, thay vì được các ông, khi mà các ông nổi danh thì người ta đến chúc mừng các bà và hãnh diện, và các bà rất là hãnh diện. Bây giờ những người phụ nữ nổi danh, các ông chồng đó, người ta cũng chúc mừng Nhưng mà đằng sau lưng người ta sẽ nói rằng, trời ơi, tội nghiệp ông này quá, có bà vợ nổi tiếng như vậy đi đâu cũng bị làm đức phu quân. Thành ra từ trong cái đầu óc, cái tư tưởng con người ta đã không có cái sự bình đẳng đó. Thì bây giờ mình làm sao bây giờ hả chị Thu Nga? Nếu bây giờ có ai thăng chức chị Thu Nga, đi cái vèo một cái qua mặt anh Hạnh hay đi đến đâu, chị cũng nổi trội hơn anh ấy mọi bề hết trơn. Rồi người ta rồi người ta sẽ nói là trời ơi ông ơi, sao ông dần dần người ta sẽ gọi là ông Thu Nga, thì anh có vui không? Như là các bà được gọi bằng tên chồng thì rất là hãnh diện, phải không chị Thu Nga?
Dạ, chị nói như vậy thì nó cũng đúng. Ví dụ như là người đàn bà mà làm một cái nghề nào đó hay là có cái chức vụ gì đó lớn hơn thì là quả thật là họ gọi là ông Thu Nga hoặc là ông Vũ Thanh Thủy thật. Nhưng mà thành ra dĩ nhiên là đàn ông sẽ khó chịu, nhưng mà cũng có nhiều người thấy rằng cái chuyện đó là chuyện thường. Thì mình không biết là mỗi một người thì có một cái suy nghĩ khác nhau, nhưng mà chúng ta thấy như vậy không có thể nào mà có cái chuyện, hay là cũng có thể mà nó chưa có xảy ra, là người phụ nữ hoàn toàn, nghĩa là ngang hàng với đàn ông. Nội có cái chuyện mà phụ nữ không có thể nào mà làm những cái công việc nặng nhọc, thì là chúng ta thấy rằng cũng không thể nào mà ngang hàng với đàn ông được rồi. Vì vậy cho nên là chúng tôi trong cái chương trình này rất là muốn cái sự đóng góp của quý vị với cái số điện thoại là 713-664-8002. Nhưng mà chúng tôi cũng nói như lần trước là chúng ta nên nói những cái chuyện mà tích cực, chứ không thôi có nhiều bà lại lôi ra một đống chuyện nào là ông chồng đối xử với mấy bà là không công bằng, hay là kể lể với mấy ông chồng thì mấy ông chồng lại nói rằng rồi bà Vũ Thanh Thủy và bà Thu Nga mở cái đường dây này ra để cho phụ nữ than phiền chúng tôi đấy, phải không chị Thủy?
Không, chúng tôi muốn mở chương trình này để khen các ông thôi. Nhất là trong tháng 3 này chị mình cũng nên tránh, không có nên quá, người ta gọi là kiêu binh quá, hay thế nào cũng sẽ gặp nạn thôi. Là không có nên là ỷ y là cái tháng của phụ nữ mà rồi cứ đem các ông ra tố không. Đây chúng tôi đang muốn nói đến cái mong ước của các bà. Thành ra xin được giới hạn cái chương trình này đó với những cái câu hỏi để quý thính giả góp vào, gọi vào đóng góp, là nếu mà được mong ước một cái sự hoàn toàn tự do và bình đẳng của phụ nữ thì quý vị mong ước điều gì? Mong ước lương quyền cao chức trọng, mong ước làm nhiều tiền địa vị lớn, mong ước nổi nang, hay là quý vị mong ước được một cái sự mà tự do thoải mái mà không bao giờ phải suy nghĩ. Các ông đó nếu mà thí dụ như là được hưởng một cái chức cao chẳng hạn đó, được lên chức chẳng hạn, sẽ mừng rỡ về khoe ngay với vợ, trời ơi anh được thăng chức đây, và bà vợ sẽ hãnh diện vui mừng, con cái sẽ mừng rỡ lắm. Nhưng mà nếu các bà đó mà lại được một cái chức cao hơn thì việc đầu tiên các bà sẽ nghĩ rằng chồng mình sẽ nghĩ sao về cái điều này, và thành ra làm sao để mà có thể gạt được những cái tư tưởng đó trong đầu óc. Thì chị Thu Nga biết không, đối với phụ nữ ở Hòa Lan đó, khi mà được phỏng vấn đó thì họ nói cái điều mà họ thích nhất đó là tại vì họ được tự do, họ đi làm ít, họ không quan tâm đến sự nghiệp, và họ nói cái sung sướng nhất của họ là cái điều họ được tự do, được làm những cái điều họ muốn, nhất là trong cái giờ ông chồng đi làm thì họ được chơi thể thao này, họ làm vườn, xong rồi họ làm họ đi vẽ tranh, đi làm thơ, làm văn, rồi chơi với trẻ con, rồi đi làm thiện nguyện các nơi, được tự do mà không phải lo đến cái vấn đề sinh kế, bởi vì cái chuyện đó ông chồng đã là lãnh vai chính rồi. Thành ra cái điều này nghe cũng có lý lắm đó chị. Trong khi phụ nữ ở Mỹ bây giờ cứ lo tranh đấu làm sao mà đòi cho có bằng tiền các ông, thì như vậy chỉ có cực mình thôi, đòi hỏi quá, cho nên bây giờ phải e cổ ra mà cực nhau, phải chị Thu Nga?
Dạ vâng, thành ra cái chuyện mà bây giờ mình đang nói về cái việc mà phụ nữ đòi cái quyền bình quyền với lại đàn ông. Nhưng mà có nhiều thứ chắc chắn là không có bao giờ mà được. Chị đang nói về phụ nữ ở Hòa Lan chẳng hạn, họ thấy rằng họ sung sướng, họ làm những cái điều của phụ nữ làm. Nhưng mà chắc chắn rằng không có bao giờ phụ nữ được chấp nhận là đi đàn đúm, hay là đi uống rượu, hay là đi nhậu nhẹt, hay là đi gọi là happy hour là chẳng hạn. Happy hour đối với lại người Mỹ có thể là chắc có thể là được. Nhưng mà đối với phụ nữ Việt Nam, chị cứ thử tưởng tượng rằng tới ngày thứ sáu, chiều thứ sáu không có chịu về nhà, đi tới một cái quán rượu hay là một cái bar hay là một cái tiệm ăn thường, rồi hội họp với lại bạn bè, về thật là khuya, chắc chắn mấy ông đâu có vui chị. đúng
chị
không?
Chị Thương Hà ơi, chẳng phải phụ nữ đâu, mấy ông làm vậy mấy bà cũng chẳng vui đâu chị.
Dạ, dạ, nhưng mà đàn ông có họ có thể chấp nhận được, nhưng mà với đó, phụ nữ thì chắc chắn rằng không thể chấp nhận được.
Đó là cái nhìn của xã hội đó, và đó là cái điều mà thật sự mà chúng tôi muốn nói đến trong cái chương trình này, là cho dù hồi nãy chị Thương Nga nói thì như nếu mà người ta có gọi là ông Thu Nga hay là ông Vũ Thanh Thủy thì chắc anh Hạnh với anh Phục cũng sẽ cười khì khì. Cười khì khì và rất là hồn nhiên và nhiều khi còn đùa giỡn với những cái điều đó nữa. Nhưng mà cái những người chung quanh, những người khác nhìn vào sẽ nói với mấy ông là trời ơi, tội nghiệp cái ông đó quá, xong là bị gọi bằng cái áp lực của xã hội, cái peer pressure đó, cái mà áp lực của những người xung quanh đó là cái điều rất là quan trọng. Thành ra với cái áp lực đó thì thật sự nhìn lại vẫn chưa có cái sự bình đẳng. Cho nên thôi bây giờ xin nhường hết những cái chuyện bên ngoài xã hội cho mấy ông, cứ việc tha hồ, mấy ông cứ việc chân, nhưng mà làm sao mà cho phụ nữ cái sự thoải mái ở trong đầu óc, được tự do, thoải mái. Buổi chiều thứ sáu như chị Thương An nói đó, thì chúng tôi sẽ không có đi ra bia ra quán đâu, nhưng mà lâu lâu cũng để cho một số những người bạn gái được tụ họp với nhau, vui đi cùng chợ búa, đi shopping, hay là lâu lâu được đi chơi với nhau một tí, riêng những người phụ nữ để mà chia sẻ tâm tình cũng như các ông thôi, thì cái điều đó là những cái sự bình đẳng đó chị Thu Nga. Vâng, Khởi thì không biết là chị, nếu mà bây giờ hỏi chị Thu Nga trước nhé, sau này trước khi mà chúng ta nhận đường dây của quý thính giả đang bắt đầu gọi vào, là nếu mà được hoàn toàn mong ước cái điều gì mình mong muốn nhất trong cái vai trò, cái tư cách của một người phụ nữ thì chị mong điều gì vậy?
Có nhiều cái thật tình ra đó thì giống như chúng ta nói, cái hạnh phúc mà cái mong ước của mình á, mình có hạnh phúc hay không là tùy theo cái sự suy nghĩ của mình. Nếu mà bây giờ Thu Nga nói rằng Thu Nga cũng đã ok với cái cuộc sống như vậy, cũng không có cần đòi cái gì mà bình đẳng hay là cái gì gọi là ngang hàng với đàn ông hết. Nhưng mà chị nói đúng đó, ví dụ như là gặp mấy ông chồng mà khó khăn, mình đi chơi với bạn gái, không có cần phải là uống rượu hay uống bia hay là đi ra ngoài cái quán bar, nhưng mà lâu lâu thì cũng được gặp bạn bè. Nhưng mà Thu Nga nghĩ rằng đối với những người mà dễ chịu, những ông chồng dễ chịu thì chắc là cái chuyện đó cũng không có gì khó khăn lắm. Thành ra tùy theo cái hoàn cảnh và cái cảm nhận của mình, cái tư tưởng của mình, mà mình có chấp nhận với cái chuyện mà bây giờ mình coi như là không có ngang hàng với đàn ông. Nhưng mà cái chuyện mà ngang hàng với đàn ông, Thu Nga nghĩ rằng để mà đối xử với ở bên ngoài xã hội hơn là trong gia đình chị.
Vâng, ở trong gia đình thì cái tình yêu là trên hết tất cả. Thì cái thính giả 713-664-8002, mời cái thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi. Cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta bàn về cái chuyện mà Ngày Quốc tế Phụ Nữ, và cái tháng 3 này là tháng phụ nữ ở trên toàn nước Mỹ, để mà vinh danh, tưởng nhớ, đề cao, cảm ơn và thăng tiến cho người phụ nữ, hay là làm vui cho người phụ nữ trong tháng 3 này. Cho nên chúng tôi rất là muốn được cái sự đóng góp của tất cả quý vị. Nhưng mà để mà giới hạn cái đề tài cho nó cụ thể đó, thì xin nói lên cái mong ước của mình. Nếu bây giờ có một ông bụt bà tiên hiện ra nói rằng, hay là ông Tổng thống Obama hay bà Michelle Obama đó, là đến gọi điện thoại đến tận nhà hỏi quý vị xem là bây giờ đang làm luật cải tổ về cái phụ nữ quyền, thì quý vị mong ước điều gì nhất? Thì mời quý thính giả gọi vào đóng góp với chúng tôi. Cái chuyện này có vẻ hơi giả tưởng một tí, nhưng mà tại sao chúng ta không nghĩ dừng đó để mà là cái cơ hội để mà nghĩ đến cái điều mong ước của mình. Bằng cớ là hồi nãy hỏi chị Thương Nga nói ngay, bây giờ cũng thấy thoải mái, thành ra không nghĩ gì. Khi mà chúng ta không có điều mơ ước thì khi cơ hội đến mình sẽ mất đi cái gì đó.
Như vậy thì là
để
chị,
mà
chị thực hiện. Bây giờ cái mơ tưởng của chị gì? Bây giờ mình viết chuyện giả tưởng đây thì chị thích cái gì?
Vâng, cái mơ tưởng giả, cái mơ tưởng là sao lúc nào mình cũng thoải mái, vui tươi và sẵn sàng chấp nhận bất cứ mọi thứ gì làm cho mình vui là được rồi. Bởi vì cái gì cũng có cái giá chị ơi. Nếu muốn lương cao thì phải làm việc cực nhọc, nếu muốn nổi danh ngoài xã hội thì phải hy sinh gia đình, phải cái gì cũng có cái giá của nó. Thành ra cái sung sướng nhất, cái mong ước nhất đó là để cho người phụ nữ được toàn quyền quyết định muốn làm sao thì làm.
No risk, no glory, tức là có chiến đấu gian nan thì chiến thắng mới huy hoàng, phải không?
Chắc chắn như vậy và tiền nào của nấy thôi. Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Một buổi sáng,
dạ, chúng tôi nghe
trời
đây
còn rất là êm ả và lạnh buốt và mây mù thật là buồn, nhưng mà nghe cái chương trình của cô Vũ Thanh Thủy và cô Thu Nga thì thứ nhất mình là phụ nữ nữa thì mình nghe rất là thích. thú.
Vâng, xin được biết quý danh của chị, chị ơi.
Dạ vâng, dạ vâng, Nhã My.
Vâng, chào Nhã My.
Chào hai chị.
Dạ.
Dạ, chào chị.
Cái chủ đề mà ngày phụ nữ đó, thì theo mình cũng là một người phụ nữ, thì ở bên Mỹ này cũng rất là lâu rồi. Cho nên mình cũng hy vọng rằng là tất cả những Đức Lan Quân, những ông chồng của những ông chồng khó tính của những người vợ nhút nhát cũng mình ở bên Mỹ này rất là lâu rồi thì mình cũng phải Americanize một tí xíu, Westernize một tí xíu, tức là phải để cho những người phụ nữ dễ thở, chứ không phải những cái xã hội bên Việt Nam của cái thời ngày xưa, tức là người đàn bà chỉ là ở trong nhà được chỉ cái trách nhiệm lo cho chồng con và thân đẻ vậy thôi, là cũng không có đúng. Cho nên rằng là khi mình ở bên Mỹ này á, thì cái ý kiến của Nhã My á, là như vậy, thì mình cũng phải, mình ở bên cái xứ tự do thì mình cũng đừng tự do quá đáng, nhưng mà cái mà để cho phụ nữ được hoàn toàn quyết định 100% thì cũng hơi gọi là không được lắm với những ông chồng khó chịu. Nhưng mà mình phải biết, ví dụ tùy theo cái mà cái địa vị, cái công việc của cái người đàn bà. Ví dụ như bà Hillary Clinton đi, bây giờ một cựu tổng thống cũng phải để cho bà đi vắng những cái ngày bà đi công tác, làm cái chức vụ
nhưng
là
mà,
ngoại trưởng, ngoại giao đó.
Nhưng mà chị Nhã My ơi, vâng, nhưng mà chị Nhã My ơi, thật ra đó, đàn bà chỉ có thể, hồi nãy chị nói cái tự do 100%, chỉ có thể 100% khi mình còn độc thân thôi. Còn nếu lập gia đình đó, mình làm gì còn được 100% nữa, còn nó 50% thôi.
Bởi vậy, vâng, em mới nói rằng bằng. Là không, em mới nói rằng là không có được 100% đâu, đó hơi quá đáng, cũng tự do một tí xíu. Ví dụ như em có một người anh với bà chị dâu đi, bà vợ rất là làm việc business lady, thành ra nhiều khi 9 giờ sáng đi làm mà tới 1 giờ khuya mới về, thì người anh vẫn phải chấp nhận, tự vì người ta trong cái địa vị trong xã hội, người ta phải làm việc, người ta phải tiếp giao, ngoại giao với khách, cho nên rằng là
vâng, nhưng mà mong ước của chị Nhã My là gì? Nếu mà được
thực sự
mong ước.
Nếu mà được thì thực sự hiện tại bây giờ thì Nhã My muốn làm gì làm đó thôi.
Tại vì mình cũng là một
người business. Dạ, thành ra mình thực sự mình chỉ mơ ước được cho những người mà không có được những cái yêu cầu như vậy.
Vâng, mơ ước cho người khác được như mình, được hưởng cái điều mình đang hưởng, phải không chị?
Phụ nữ Việt Nam mình mà đang bị kèm kẹp như vậy.
Vâng, dạ.
Còn Nhã My thì thật sự mình cũng là một người làm việc, cho nên rằng là ngày vâng. nào mình làm việc
dạ.
mình vẫn phải làm và dạ. chấp nhận cho mình đi ngoại giao, đi giao
vâng,
nghiệp.
Cảm ơn chị rất là dạ. nhiều. Như vậy là cái câu mơ ước đầu tiên đó chị Thu Nga, của chị Nhã My đó, là mơ ước cho những người phụ nữ khác cũng được hưởng cái sự thoải mái tự do mà chính mình đang hưởng à chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cho nên là hồi nãy chị Thủy hỏi đó thì Thu Nga cũng có cái cách mà nói thì cũng giống như cái chị My vừa rồi, tức là mình mơ ước cho những người khác thôi, còn mình tùy theo cái hoàn cảnh của mình cảm thấy bây giờ là mình đã chấp nhận và mình cảm thấy happy thì happy. Nhưng mà về cái việc mà không có thể nào mà 100% mà phụ nữ lại có thể là bình quyền được, ví dụ như là đi một cái công việc của một người phụ nữ mà phải đi xa đi công tác, mà ví dụ như là cả nửa tháng hoặc là cả một tháng giống như đàn ông, thì chắc chắn rằng đàn ông không có chấp nhận. Nhưng mà nếu mà đàn ông đi công tác cả nửa tháng một tháng thì là cái chuyện nó rất là thường. Thành ra cũng giống như là mình, cái chị biết không, ở đây thì có cái nhiều cái công việc mà phải travel nhiều như vậy. Chị thử tưởng tượng là có một người đàn bà, một người vợ, một người mẹ mà đi travel, mà đi làm cái công việc mình một tháng ở ngoài, thì ông chồng có bằng lòng không? Không.
Vâng, thật ra cái điều đó là tùy theo cái phân phối trách nhiệm của hai người trong gia đình mà thôi. Nhưng mà đúng như chị Thu Nga nói đó, những người như chị Thu Nga, như Nhã My hay như Vũ Thanh Thủy đó thì thật sự ra là mong ước cho những người phụ nữ khác được hưởng những cái điều mà mình đang được hưởng. Và cái điều đó dĩ nhiên cái gì nó cũng có cái giới hạn của nó. Một khi chúng ta đã lập gia đình thì chắc chắn chỉ còn có quyền 50% trên cái quyền trong đời sống của mình thôi. Có thêm một đứa con là lại chia ra ba, có hai năm, có ba đứa con là chia thành năm, có năm đứa con là chia thành còn 1/7 trên cái quyền quyết định của mình thôi. Thành ra mà cứ đòi 100% thì mình thành nữ bảo chúa rồi chứ không còn là một người phụ nữ nữa, phải không chị?
Dạ vâng, đúng vậy. Cho nên chị Thủy cũng như là quý thính giả có coi cái phim mà Mr. Mom đó.
Vâng.
Thành ra khi mà cái việc mà nó đảo lộn lại, thành ra chỉ là một cái phim mà khôi hài thôi. Chứ còn bây giờ mà phụ nữ đi ra ngoài làm việc rồi ông chồng ở trong nhà làm một người giống như là nội tướng thì chúng ta thấy sẽ có một cái sự mà nó kéo cẳng ngỗng ở trong đó, phải không chị Thủy?
Không có. Bây giờ chị Thu Nga ơi, càng ngày thì giới trẻ càng có Mr. Mom nhiều lắm. Và họ chọn như vậy. Có những người khi mà con sinh ra trong vòng một năm đầu hay là 6 năm đầu trước khi đứa trẻ vào trường học full time đó, học toàn thời gian đó, thì có rất nhiều gia đình, những cặp vợ chồng trẻ thì họ thỏa thuận với nhau, nếu người vợ làm lương cao hơn thì người vợ sẽ là người đi làm chính và người chồng sẽ làm bớt thời gian đi trong cái khoảng thời gian đó để lo cho con cái.
Đúng
và cái
rồi,
điều này cũng là một cái nét rất là đẹp, rất là bình quyền, rất tự do.
Họ có thể là hạnh phúc với nhau kiểu đó, nhưng mà chị nghĩ là cái kiểu mà pressure của người ở ngoài đó, họ sẽ...
Vì vậy...
Thành ra có những cái mà mình sống làm sao mình cảm thấy mình bình quyền, mình có đủ cái quyền lợi của mình rồi thì mình happy. Nhưng mà ở ngoài xã hội cũng vẫn có những cái sự mà nó không có, người ta không có xem cái bình quyền đó là cái điều mà coi như là tự nhiên.
Chị ơi, nhưng mà vì vậy đó, thành ra bây giờ những người mà đã có cái quyền đó rồi đó thì phải tranh đấu cho những người khác được hưởng cái quyền đó.
Đúng vậy.
Vì vậy những chương trình mà truyền thông như thế này đó mới cần phải chia sẻ những cái điều đó để cho mọi người xung quanh chấp nhận. Hãy vui với cái niềm vui của những người trong cuộc và đừng có xía vào chuyện của họ. Và anh chị thì như vậy mới là cái sự bình quyền thật sự. Và khi mà không có còn bị áp lực ở bên ngoài vào nữa. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào, kính chào quý vị, chúng tôi là Tử Hải.
Vâng, chào ông Tử Hải. Vâng, ông có mong ước gì cho phụ nữ, giới phụ nữ không ông?
Dạ có. Tôi mong rằng 2016 này có một nữ tổng thống Mỹ, tại vì khắp thế giới tôi thấy nhiều nữ tổng thống mà Mỹ mấy trăm năm lập quốc này chưa có nữ tổng thống. Thành ra 2016 này, giọng là có một nữ tổng thống.
Trời ơi, coi chừng mà nữ tổng thống lên thì mấy ông có ngại không? Nhiều khi bá binh vực phụ nữ quá độ là mấy ông lại sẽ bị trở thành thứ yếu đó ông Tứ Hải ơi.
Thử xem chứ chưa có phụ nữ nào hết. Cái điểm thứ hai của tôi là nó hơi vui một tí là hôm chợ Tết của cộng đồng đó. Cộng đồng đã in ra cái bao lì xì mà trên đó cái cờ Việt Nam, cộng hòa vàng hoa sọc đỏ. Tôi có mua mấy 50-70 bao rồi tôi lì xì cho mấy đứa nhỏ đó quá trời mà bây giờ tôi còn 20 bao ở nhà. Em muốn lì xì mà không biết làm sao đây để mà gửi đến tay nha. Tại vì tôi thích cái bao lì xì ở trên đó có cờ vàng ba sọc đỏ
rồi, đẹp,
tôi thấy lần
quá.
Đầu tiên mà cộng đồng đã in ra, đã làm rồi nó rất là hay.
Và từ bây giờ thì nên in những cái bao đó nhiều hơn phải không ông? Mỗi lần trước khoảng chừng 1-2 tháng đó, trước cái ngày vâng trước Tết đó là nên lan truyền cái đó để mà mọi người không phải dùng đến cái bao lì xì của Trung Hoa nữa. Vâng, cảm ơn ông Tứ Hải nhiều.
Cái thứ hai chị Thủy, bây giờ tôi đem 20 bao lại đài để cho người ta
đưa. Ồ, quý quá, cảm ơn ông rất là nhiều. Chắc chắn anh chị em trong đài sẽ chia nhau khoảng 10 bao rồi, 10 bao rồi đó. Vâng, cảm ơn anh chị Hải.
Còn 10 bao của đang lát đâu.
Vâng, 10. Vậy thì 20 bao đó, 20 bao đó, ông Tứ Hải dành đi 10 cho Houston, 10 cho Dallas nhé.
À, 10 bao là ok.
Dạ, cảm ơn nhiều, rất là đẹp. Và đó là một cái điều rất là ý nghĩa trong cái mùa lễ này, nhất là khi Trung Cộng đang xâm lấn nước ta và nhất là cũng trong ngày tháng Tư Đen sắp tới nữa, là một cái dịp rất là tốt mà không có mà lại dạy cho con cái được nhớ rõ lá cờ Việt Nam, phải không chị Thư Nga?
Dạ,
tại vì cái bao lì xì là trẻ con sẽ mê từ bây giờ, nó sẽ không gọi là bao lì xì đỏ red envelope nữa mà nó sẽ gọi là bao lì xì vàng, phải chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, thì cái việc mà bao lì xì đó trong cái dịp Tết đó, thì chúng ta cũng thấy là có nhiều người đã cổ võ, đã kêu gọi chúng ta là mua những cái bao lì xì đó thay vì mua những cái bao lì xì mà màu đỏ mà có những cái hình của tàu ở trên đó. Thì hy vọng rằng tới sang năm thì những cái bao mình gọi rằng tiền mà mình không mình trước mình nói rằng mình cố gắng không có gọi cái chữ lì xì, gọi là tiền mừng tuổi đó. Tiền mừng tuổi đó, nếu mà có những cái bao mà có hình ảnh của lá cờ Việt Nam hay là những cái hình ảnh của người Việt Nam thì rất là tốt. Và ông Tứ Hải cũng có nói về cái việc mà tổng thống của nước Mỹ là một người đàn bà. Thì sáng hôm nay chúng tôi cũng có bàn về những nhân vật mà có thể là trở nên tổng thống Hoa Kỳ, thì trong đó có bà Hillary Clinton. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhớ là bà Sarah Palin, bà cũng đã ra ứng cử. Và cái hình ảnh của bà Sarah Palin lúc bấy giờ, chị Thủy có nhớ rằng bà đã lo săn sóc con và cháu của bà, cho nên có một cái câu hỏi đặt ra. Nếu mà một người đàn bà trước một cái việc nước to lớn như vậy mà coi nhẹ hơn cái tình nhà, tại vì đối với đàn bà đó, cái tình thương đối với con, với cháu đó, nó cũng rất là, nó rất là nặng, thì bà có đủ sức, bà có đủ nghị lực để mà làm việc cho quốc gia hơn là săn sóc, chăm sóc cho con và cháu hay không?
Đúng, vâng, đúng, đúng chị Thu Nga. Và bây giờ với tất cả các người nữ mà lãnh đạo quốc gia, người ta cũng đặt ra cái điều đó, mà cái điều đó cũng rất là hợp lý thôi. Bởi vì từ xưa tới bây giờ khi nói đến chuyện hy sinh cho con cái đó, ở trên khắp, từ cổ chí kim cho tới ở trên khắp thế giới, nơi nào cũng vậy, người ta từng từng nghĩ đến mẹ. À, ngay cả trong loài thú cũng vậy, cũng là những con thú mẹ chăm sóc cho con cái nhiều hơn. Thành ra đây là một cái vấn đề rất là nan giải. Thành ra chưa chắc làm một nữ tổng thống đã là cái điều sung sướng đâu, mà nhiều khi sẽ rất là cực nhọc hơn nhiều lắm. Thì tùy theo cái sự chọn lựa của mỗi người. Nếu đối với bà Hillary Clinton bây giờ không có bận rộn con cháu gì nữa hết, mà bà dành chọn thời giờ để phục vụ đất nước, thì cũng là một cái điều tốt thôi. Thành ra bây giờ làm sao để mà, nhưng mà cái sự bình đẳng thật sự trong đầu óc của mỗi người, là đừng nhìn đến cái vai trò giới tính của bà, đừng nhìn đến bà là người phụ nữ, mà đừng chọn vì bà là phụ nữ, hay đừng không chọn vì bà là phụ nữ, hả chị Thu Nga? Chỉ chọn xem rằng bà có thật sự tài giỏi đủ để mà lãnh đạo đất nước hơn những người đàn ông hay không. Trong đó có cả cái yếu tố, nếu lỡ con hay cháu bà bị bắt cóc thì bà sẽ có nhân nhượng hơn là một ông tổng thống hay không, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái bề ngoài của một người phụ nữ nữa, nó cũng khác với là đàn ông. Bây giờ bà Hillary đó, chị nhớ là cái lúc mà bà còn làm mà ngoại trưởng đó, có những cái lúc mà bà làm việc nhiều quá, bà bơ phở, tóc bà sâu ri xì, mặt mày bà sâu nhăn nhó, hay là có những cái người bị mà khác đó, làm những cái chức mà gọi là cái chức mà lãnh đạo đó, thì khi mà nhăn nhúm cái da quá, người ta nói ồ, cái bà đó nhìn không có đẹp, tôi mà như bà, tôi mà làm lãnh đạo đất nước như vậy, tôi sẽ đi căng da mặt, tôi làm sao cho tôi đẹp hơn. Thành ra cái vóc dáng của người phụ nữ khi mà làm những cái chức cao, không có cần phải tổng thống là người ta cũng đã để ý rồi, ăn mặc lộn thộm thì người ta cũng đã để ý rồi.
Vâng.
Như vậy đó, vẫn phụ nữ cũng vẫn không thể nào mà bình đẳng được với.
Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ tiếp tục nghĩ về điều này và cứ dần dần tạo cái thay đổi trong mỗi cái phạm vi nhỏ bé của mỗi người, thì dần dần sẽ thay đổi, người ta sẽ không nhìn thấy nữa. Người ta sẽ không so sánh bà Thủ tướng Thái Lan với bà Thủ tướng Đức nữa. Bởi vì bà Thủ tướng Thái Lan thì xinh đẹp nhưng mà bây giờ bị hạ bệ tại vì bà không có khả năng bao nhiêu, trong khi bà Thủ tướng Đức thì rất là, nếu mà nói theo kiểu phụ nữ thì là cũng là một người chẳng đẹp, không đẹp gì, nhưng mà lại rất là được nể phục, được tất cả những người xung quanh nể phục. Thành ra nhìn vào con người chứ không có nhìn cái giới tính, và đó là cái sự bình quyền từ sâu xa trong cái lòng mỗi người. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ, yeah, đây em tên là Tommy, thì bữa nay có cái hội thảo về nói về phụ nữ hả chị?
À, cái mong ước của anh, vâng, nếu mà bây giờ mà cái luật mà phụ nữ mà cải tổ mà hỏi anh là anh mong cái điều gì nhất cho phụ nữ, thì anh mong điều gì?
Ồ, ý em thì theo cá nhân em thì phụ nữ nên làm việc nhiều hơn đàn ông, tại vì để đàn ông ở nhà cắt đáng công việc vợ con với bếp núc thì giỏi hơn, với xã giao nó hay hơn.
Ờ, vậy hả?
Lao động là vinh quang mà.
Nhưng mà hiện nay anh Tommy có đang thực hiện cái điều đó không? Anh đang là Mr. Mom hả?
Yeah, không phải, em cũng làm full time, bà xã cũng làm full time, nhưng mà để cho bà xã, bà nằm ở trong vị trí của mình ngày xưa đó, thì bà mới biết
thì bà mới hiểu được. Đúng, đúng, dạ, cảm ơn anh Tommy rất là... Đúng, đúng, cảm ơn anh Tommy nhiều. Một cái cách nói có vẻ rất là bình quyền, rất nhưng mà cũng rất dí dỏm, mà cũng rất là một cái bẫy cho các bà sập vào, hả chị Thư Nga?
À, dạ, nhưng mà các bà cũng có thể nói rằng quý ông phải làm sao mà có bầu, có thai, mà sanh đẻ rồi nuôi con giống như đàn bà mới biết được cái sự mà cực khổ của đàn bà. Thành ra phải không chị?
Lâu 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 mình trao đổi đi chị nhỉ, lâu lâu mình
đúng rồi.
Đổi
để coi
cái
là người
chính
nào
thời gian
nào.
Thử xem sao. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ em kính chào quý đài.
Vâng,
xin chào chị.
Dạ, cái mong ước của chị nếu mà có được cái luật thay đổi cho người phụ nữ thì chị mong cái điều gì?
Dạ, có hai cái hình ảnh ở đây mà em muốn thưa với chị đó. Nếu mà em sống bằng cảm xúc, bằng sự khôn ngoan riêng của em á, em không muốn chồng con của mình sống bằng một cái đời sống chồng chúa vợ tôi á, thì em muốn mang cái quyền để em hưởng một cái gì mà cái việc làm, cái cuộc sống, cái đối diện với cuộc sống này cho gia đình tốt hơn, thì em muốn mang với chồng mình hay với những người đàn ông về mọi mặt. Nhưng mà đối với em là một người tin lành, con cái Chúa, thì em sống bằng lời Chúa thưa chị. Đức Chúa Trời tạo dựng ra người đàn ông để cai quản, Ngài tạo dựng ra đàn ông bằng một cái sức mạnh. Nhưng mà người đàn ông ở một mình không có tốt.
Nhưng mà chị ơi,
để mà giúp đỡ chị. Mặc dù mình có ngang quyền chồng mình chăng đi nữa, mình phải tôn trọng chị.
Nhưng mà chị ơi, chị Nhàn ơi, dạ. Trong tin lành đó cũng có các nữ mục sư rất là nhiều. Thì khi mà các nữ mục sư cũng phải thi hành những cái nhiệm vụ của mình ngoài xã hội, thì trong lúc đó những ông chồng và các nữ mục sư thì sẽ hành xử như thế nào?
Em không dám nói chung, mà em nói riêng với một người nhỏ bé như em thôi. Nếu mà thật sự em biết lời Chúa, em kinh nghiệm được một cái gì tốt cho đời sống tâm linh gia đình con cái của em, thì em phải luôn luôn đứng đằng sau thôi. Chứ nếu mà em đứng lên mà em dạy dỗ người đàn ông thì em không dám. Nhưng mà mình phải tôn trọng cái người đàn ông thì Chúa mới ban phước cho mình. Mặc dù ai làm cái gì bằng khôn ngoan, bằng khả năng, bằng hiểu biết vậy, nhưng phải trở lại với lời Chúa thôi.
Vâng,
vậy có hưởng cái phước
dạ,
bạn.
Cảm ơn chị Nhàn nhiều. Nhưng mà như vậy không biết cái điều đó có mâu thuẫn với lại chính trong cái trong đạo Tin Lành hay không mà chị Thương Nga nhỉ? Bởi vì chúng ta thấy các nữ mục sư càng ngày càng có rất là nhiều. Thành ra đó cũng là một cái vấn đề. Nếu mà thật sự như chị Nhàn nói đó, người phụ nữ luôn luôn phải đứng đằng sau đàn ông, không thể nào dạy dỗ đàn ông được, thì các nữ mục sư khi mà giảng thì các ông có nghe không? Và khi đó làm sao có thể vừa chu toàn ở ngoài? Cũng sẽ gặp cùng trường hợp giống như chị Thương Nga hồi nãy thí dụ với bà Clinton vậy hả chị nhỉ? Mình đang đứng giảng chẳng hạn, mà rồi ở nhà con đang sốt 104 độ, thì lúc giờ không biết mình sẽ hành xử như thế nào. Chắc chắn mình sẽ nóng ruột hơn các ông rất là nhiều. Bởi vì các ông thì sẽ yên tâm có các bà mẹ lo cho con, nhưng mà các bà thì không biết có yên tâm là các ông chồng lo cho con. Tương tự như vậy không chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, thì cũng có nhiều người đàn bà tự nhận mình là cánh hoa chùm gửi chẳng hạn, họ cảm thấy hạnh phúc khi mà không lúc nào cũng khép nép bên cạnh ông chồng của mình. Và cũng có nhiều người, nhiều ông chồng thích như vậy. Tuy nhiên trong cái chương trình này đó, chúng tôi mở ra để cho quý vị có thể là cứ tưởng tượng là mình, nếu mà mình muốn cái ước muốn của phụ nữ có được một cái quyền gì đó cho giống hay là ngang hàng đàn ông, thì là chúng ta có thể là chúng ta đã happy, chúng ta đã thấy cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà chúng ta làm sao mà cho những cái người mà kém hạnh phúc như chúng ta, chẳng hạn như là tại Ấn Độ, quý vị cũng nghe những cái bản tin mà chúng tôi gửi đến quý vị đó. Tại Ấn Độ đó, chị thấy cái đàn bà, và nhất là con phụ nữ mà con nít nhỏ đó, bị chà đạp quá, là bị những cái tai nạn mà gọi là hiếp dâm một cách nó rất là tàn bạo. Tại vì đàn ông ở bên đó nghĩ rằng họ có quyền như vậy trên thân thể của phụ nữ. Và bên Ấn Độ đó đã có nhiều cuộc biểu tình của phụ nữ đã diễn ra rồi, sau những cái vụ mà cưỡng hiếp tập thể của nước này, nhưng mà chưa đi đến đâu hết. Rồi còn cái việc mà ở bên đàn bà mà của Taliban chẳng hạn, họ lúc nào họ đi ra đường họ cũng phải bịt kín cái mặt họ ở trở lại, nếu không thì họ bị xử tử. Thì những cái người đó tội nghiệp quá.
Bây giờ nếu mà có luật ở bên Ấn Độ đó chị Thương Nga, thì chắc là cái luật là sẽ làm sao tùng xẻo hết những ông nào mà
đúng rồi.
Tên tội phạm như vậy, thì chắc là sẽ giảm được cái đó nhiều lắm. Vâng, dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Chào hai chị Trinh.
Vâng, dạ, xin được biết cái danh chị. Dạ vâng, chào chị Mỹ Lan.
Theo như chị Thu Nga với lại chị nói đó, thì những cái chuyện quá đáng ở bên cái nước Ấn Độ với lại mấy cái nước mà bịt mặt đó, thì là nó đối xử với cái người phụ nữ nó ngang hàng như là con súc vật vậy. Rồi nó quá trớn, không thể nào chấp nhận được.
Vâng.
Nhưng mà đối với người Việt Nam mình đó, thì cái đức tính của người Việt Nam mình đó, là lúc nào cũng lo cho chồng, lo cho con. Quan tâm trong gia đình, săn sóc con cái. Cũng không, mình người vợ cũng không nên mà tối ngày để ý tới cái việc tiền bạc quá sức. lo thu gom tiền bạc quá, rồi lo phí phạm, lo đi shopping, lo cái bản thân mình quá. Điều đó cũng không tốt. Mình tốt hơn hết là mình phải cùng chồng con giúp nhau trong công việc, cùng góp sức dạy dỗ con cái mình.
Vâng. Đó. Nhưng mà chị Mai Lan ơi, vậy thì nếu mà bây giờ đó ông Tổng thống Obama ông hỏi ý kiến chị là bây giờ làm cái luật gì cho phụ nữ, thì chị có cái mong ước gì? Chị có muốn là bây giờ ra cái đạo luật phụ nữ phải ở nhà nội trợ để lo cho chồng con là cái ưu tiên không? Chúng ta cứ nói lên cái mong ước riêng của mình á chị.
Nói chị nghe, nếu người vợ đó mà có quyền chức thì cái điều đó cũng tốt. Nhưng mà đó, nếu mà ông chồng mà nói là nếu vợ có quyền mà chồng nó bị đau khổ, bị ép ổn xuống là thứ hạng thì là cũng không đúng. Vì mà nếu người vợ mà có chức quyền giỏi thì cái đó cũng là cái cớ để cho ông chồng mình phải vươn lên. Vì dù sao đi chăng nữa vợ chồng phải tương hợp với nhau, tương xứng với nhau người ta mới lấy nhau.
Dạ đúng vậy.
Chứ không mà không có một cái ông tổng thống nào mà đi lấy một cái con vô học ngu si làm sao mà làm lấy được.
Thì
cái điều đó là cũng tốt.
Yeah.
Nhưng mà đối với trong gia đình hai vợ chồng á, phải biết thương yêu nhau.
Vâng.
Phải làm sao mà giữ cho được cái sự bình an trong gia đình.
Dạ cảm ơn
cái hạnh phúc mà cũng phải
cảm ơn chị Mỹ Lan
để
nhiều.
Cho chồng con ra đi đâu thì đi trở về nhà một cái nơi để trở về.
Đúng. Cảm ơn chị Mỹ Lan nhiều, cái đó là một cái ngành lý tưởng nhưng mà hơi ra ngoài đề tài, hơi rộng ra ngoài đề tài ngày hôm nay à chị Thương Nga nhỉ.
Yeah.
Tại vì
yeah.
Và chúng tôi cũng chỉ muốn hỏi ý kiến quý vị về cái muốn cái mong ước gì, thí dụ như là như trường hợp Vũ Thanh Thủy chẳng hạn, bây giờ sẽ mong có cái luật cấm là ông tự già ra cái luật cấm không có được những người mà ngoài gia đình của người ta không có được phê bình vào trong những cái cách cư xử của những người ở trong gia đình, thì như vậy dần dần nó mới tạo nên được một cái sự tự do và một cái sự bình đẳng đích thực. Và chị nhỉ, xong không có bị áp lực ở xung quanh nữa. Trong hai vợ chồng chọn như thế nào thì làm như vậy. Cái đó là cái chuyện riêng của mỗi người. Cái đó mới là cái tự do thật sự hả chị Thu Nga?
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Bởi vậy cho nên là những cái người mà phụ nữ mà đòi quyền bình đẳng đó, có thể là họ đang bị một cái áp lực nào đó. Họ cảm thấy bị áp lực hoặc là họ bị áp lực thiệt. Còn những người mà ví dụ như bây giờ chúng ta có nói là những người mà đã có happy rồi, đã hạnh phúc rồi thì không cần. Nhưng mà ở ngoài trong xã hội đó thì trao thêm quyền cho phụ nữ để mà thay đổi cái xã hội nó khác hơn một chút, thì ngay ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon ông nói là ở ngoài xã hội nó có cái sự kỳ thị. Cho nên ông nói là cái sự kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn đang tồn tại và chúng ta cần phải cùng nhau hợp tác để mà đập tan tư tưởng này. Chúng ta cần những nguồn lực để thực hiện điều này. Nhưng mà trên hết chúng ta cần phải thay đổi tư tưởng và thái độ cư xử đối với người phụ nữ, đặc biệt là từ chính những người đàn ông. Vì vậy cho nên là quý ông nghĩ như thế nào trong cái chương trình này?
Đúng như vậy. Và cấm cả những cái lời phê bình có tính cách kỳ thị phụ nữ, dù là giữa các ông nói chuyện với nhau, cũng là những cái điều căn bản để mà tạo nên cái sự thay đổi trong lòng người. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào cô Thanh Thủy, chào cô Thu Nga.
Vâng.
Lâu lắm rồi mới gọi, mới tâm sự về được hai cô trên đài.
Dạ, xin được ký danh ông.
Thì cái chương trình ngày hôm nay thì rất là hay, tôi cũng có ý kiến như thế này.
Xin được biết ký danh của ông, xin ký danh của ông.
À, tôi tên Dũng cô.
Dạ vâng, dạ, chào ông Dũng, dạ.
Dạ, thì trước khi tôi có ý kiến thì tôi có cái câu, cần có cái câu nói mà Đánh Thọ đã nói là hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình. Thì khi một người chồng mà yêu thương vợ mình thì ai cũng hiểu yêu là như thế nào mà thương là như thế nào. Yêu thương không phải là chỉ nói lên lỗ miệng, yêu thương phải tỏ ra vẻ hành động, cái sự bảo bọc. Tại sao Thượng Đế tạo dựng người đàn ông có một cái sức khỏe hơn người phụ nữ, để chi? Để gánh vác những sự nặng nhọc của người phụ nữ. Và người phụ nữ thì mang một cái trách nhiệm rất là cao cả là để là duy trì nòi giống, sinh con đẻ cái. Người phụ nữ cũng không kém phần quan trọng ở trong cái đời sống của xã hội, vì ai người đàn ông nào cũng có mẹ tài. Và thì tôi có ý kiến như thế này, hồi nãy tôi có nghe từ ở cái đoạn đầu là khi người vợ mà thành công quá thì người đàn ông cảm thấy là bị yếu kém. Với tôi thì cái chuyện đó là rất là bình thường. Ở mình mà thành công đó là sự hãnh diện cho mình.
Hãnh diện gấp đôi đàn bà nữa phải không ông? Tại vì ông chinh phục được một người vợ giỏi như vậy.
Thì vợ mình có những cái tài năng. Với tôi kinh nghiệm trong cuộc sống 55 tuổi rồi. Có nhiều người phụ nữ ở ngoài rất giỏi. giỏi á, là không phải tự nhiên trời sinh ra họ giỏi, mà họ giỏi á là họ chịu khó tìm tòi, học hỏi, siêng năng làm việc, cần cù cần mẫn, sẽ mới đưa được cái tính tạo một cái sự hiểu biết cho người ta, có một cái sự hiểu biết nó khác thường với người thường. Mà tôi đã nhìn thấy rất là nhiều phụ nữ giỏi ở trên cái phòng Hoa Kỳ, nhất là những người phụ nữ Việt Nam, thành công rất nhiều và rất giỏi, không thua gì một người đàn ông. Có thể nói là đàn ông đôi khi nhìn họ phải lép vế.
Nhưng mà ông Dũng có thấy là những người đó giỏi được như vậy đó và ra được ngoài xã hội như vậy là cũng nhờ cái sự hỗ trợ rất nhiều của những ông chồng không? Tại vì gặp ông chồng khó khăn làm sao mà nổi lên được như vậy?
Dạ đúng rồi, nhưng mà thường thường thì mình, nếu vợ mình mà có sự thành công như vậy trong xã hội, mình thấy hãnh diện chứ. Tôi nếu vợ tôi mà thành công trong xã hội mà có được nhiều người là khen thưởng thì tôi hãnh diện với vợ tôi, chứ tại sao tôi lại ganh tị với vợ tôi?
Nhưng mà như vậy ông có sẵn lòng làm thay cho vợ những cái lúc mà thí dụ như vì bà giỏi đó, bà phải ra ngoài làm những cái việc to lớn, mà trong khi con đau ốm ở nhà, thì ông có sẵn sàng thay vợ lo những cái chuyện ở trong nhà không?
Bắt buộc phải làm chứ, thí dụ như vợ mình giỏi thì mình ở nhà mình cũng phải phụ, thì như vợ mình phải đi làm một tuần lễ 6 ngày thì mình rảnh ở nhà thì mình phải phụ với vợ mình chứ. Thí dụ như hai vợ chồng cùng làm thì là về nhà cùng nấu cơm ăn, cùng chia sẻ với nhau, vui chứ. Có gì là tôi cũng đang làm bây giờ đây, cũng đang nấu cơm với vợ, chung với vợ ăn đây, thậm chí tôi còn nhảy vào làm nó nhanh hơn nữa mà có bữa cơm tối cho nó sớm sủa một chút. Với tôi cái chuyện đó là cái chuyện bình đẳng, đâu có cái gì là mấy ông phải cảm thấy là ngại hay là cảm thấy mình thua kém cái gì.
Đấy. Cảm ơn rất nhiều.
Thì nó có người này người nọ, thì vợ có giỏi hơn chồng một tí thì cũng chẳng có sao. Nếu mà mình mang cái một cái tư tưởng là trong nhỏ hẹp đó, ở trong cái tư tưởng của mình thì mình sẽ cảm thấy là mình thua kém vợ mình, vì chính mình nhìn mình thua kém vợ mình, chứ không phải là người ta ở ngoài nhìn
đúng
mình
như vậy,
mình.
Là chính cái mặc cảm của mình đó, phải không?
Dạ đúng như vậy.
Vâng, cảm ơn ông Dũng nhiều lắm. Đúng rồi, bình đẳng trong tư tưởng mới là cái sự bình đẳng thật sự, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và khi mà ông chồng cảm thấy, nhưng mà Thu Nga nghĩ rằng cái quan niệm của người đàn ông về với vợ mình hay là đối với phụ nữ mà nói chung đó, thì cũng đã thay đổi rất là nhiều từ khi mà chúng ta rời bỏ Việt Nam và qua ở cái xứ Mỹ này. Thì chúng ta thấy rằng đàn ông chấp nhận cho phụ nữ đi ra ở ngoài để làm việc và chấp nhận cho vợ của mình hay là phụ nữ thành công. Trong khi đó thì cái thời mà ở tại Việt Nam trước đây đó, thì lúc nào cũng chồng chúa vợ tôi, hay nghĩ rằng vợ là phải ở trong nhà. Vì vậy cho nên cái việc mà thay đổi này rất là tốt. Mà chị thấy là cái lớp tuổi mà thế hệ đi trước đó, thì cái việc mà săn sóc con cái đó thì phần đông hầu như hoàn toàn là cho người vợ, cho người phụ nữ. Nhưng bây giờ trong cái lứa tuổi mà trẻ như vậy thì chúng ta thấy rằng các em hay là có các con của chúng ta đã biết săn sóc con cái, biết nấu ăn, rồi nghĩa là biết những cái điều mà trước đây ông cha của họ chưa có bao giờ làm. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng có một cái sự thay đổi rồi. Còn mà nói rằng bây giờ phụ nữ mà đòi quyền hoàn toàn đó thì cũng có thể xảy ra, nhưng mà cũng khó. Và phụ nữ là hơn một nửa của thế giới, tức là tới 51% dân số của con người là phụ nữ, là tới 51%, trong khi đàn ông thì chỉ có 49% thôi đó chị Thủy.
Đúng như vậy chị Nga, hồi nãy chị Thủy Nga ca tụng các ông ở bên này đó, là cái điều đáng ca tụng nhất là khi cần các ông sẵn sàng làm Mr. Mom và hãnh diện về cái sự thành công của vợ. Nhưng mà chị Thu Nga không biết quý thính giả nghĩ sao, Vũ Thùy nghĩ rằng, nghĩ đi mình cũng nghĩ lại, hồi đầu đó thì ai cũng nói đến chuyện bình đẳng, thế nhưng mà có lẽ nhìn lại cái dung hòa thì tốt nhất đó. Bây giờ làm sao để vẫn dung hòa được cái thế hệ của cha mẹ mình ngày xưa đó, không biết chị Thu Nga nghĩ sao. Vũ Thùy thấy người xưa mẹ mình cũng sung sướng lắm, đâu có khổ cực đâu, đâu có bị chèn ép thế nào đâu, đâu có khổ cực đâu. Gọi là ở nhà làm việc nội trợ, nhưng mà lúc nào cũng có người giúp ở trong nhà, rồi lúc nào cũng được cha thương chiều, cưng chiều, còn hơn bây giờ nhiều lắm. Thành ra tại sao mình không dung hòa, giữ những cái đẹp nhất của ngày xưa và những cái hữu ích, hữu hiệu nhất của ngày nay, mà dung hòa với nhau tạo nên một cái nếp sống riêng cho gia đình Việt Nam mà chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và chúng ta còn vài giây phút, nếu mà chúng ta có thêm một thính giả nữa.
Vâng, xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Dạ, kính chào hai chị trên đài.
Dạ, xin kính chào
ông. Bây giờ tôi nghe hai chị là coi như cái chương trình này rất là hay.
Dạ.
Và theo tôi á.
Xin quý danh của ông.
À, tôi tên là ông Tình.
Ồ, vâng, dạ, ông hiểu tình hay là vô tình ạ?
Dạ. Cái người mà hai người mà tôi theo tôi nghĩ, hai người thứ nhất phải biết thương yêu nhau thật sự, phải biết nhường nhịn nhau thật sự, phải biết kính trọng nhau thật sự, và phải biết lỗi nhau, xin lỗi nhau và sửa đổi lẫn nhau. Và đặc biệt nhất là tôi nghĩ, không biết có đúng hay không, hai người phải có một cái education nó ngang hàng với nhau. Khi mà hai người hiểu biết lẫn nhau rồi, thì nghe cái trên đài này, nghe hai chị đương bàn luận về vấn đề bổn phận của người chồng ra làm sao, bổn phận người vợ ra làm sao, thì hai người có một sự hiểu biết đó, hiểu biết với nhau rồi, có một trình độ hiểu biết với nhau rồi, mà thương yêu thật sự, nhường nhịn nhau thật sự, và biết hòa hợp nhau thật sự, thì tự nhiên ông chồng ổng có cái lỗi thì ổng biết, ổng sửa lỗi. Người vợ biết bổn phận của người vợ thì người vợ biết làm bổn phận của mình và sửa đổi cái lỗi nhỏ của mình. Thì tôi nghĩ hai người biết hòa hợp lẫn nhau thì có hạnh phúc. Đó là tôi nghĩ cái quan trọng nhất. Cái người đàn ông mà kém quá thua người đàn bà cũng không được, mà người đàn bà kém quá với người đàn ông cũng không có được. Cho nên tôi không biết là tôi có phân biệt về vấn đề mà sự học vấn hay không, nhưng mà tôi nghĩ hai người phải có một cái education ngang hàng lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau, nhường nhịn lẫn nhau và kính trọng lẫn nhau. Đó là cái điều kiện mà hai người hạnh phúc và hòa hợp lẫn nhau. Đó ý kiến của tôi.
Dạ vâng, cảm ơn ông Vô Tình nhiều. Nhưng mà cái điều kiện của ông thì nó cũng như đòi hỏi nhiều điều kiện quá hả chị Thu Nga? Nó cũng lý tưởng quá. Ở trong cuộc đời này đã khó mà có được những cái sự toàn hảo. Thành ra mình làm sao mình làm cái điều tốt đẹp nhất trong những cái hoàn cảnh không toàn hảo. Nhưng mà bây giờ thì cũng gần hết giờ rồi. Thành ra chắc phải xin mời chị Thu Nga đúc kết. Mặc dù cái thính giả vẫn còn đầy trên đường dây, nhưng mà chúng tôi đành phải xin khất thôi hả chị Thu Nga?
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn quý thính giả đã... nghĩa là hưởng ứng và đã đóng góp nhiều cái ý kiến rất là hay. Nhưng mà nói về cái việc mà đòi cái bình quyền ở ngoài xã hội hay là đòi cái bình quyền đối với cái chồng của mình thì nó cũng chỉ có giới hạn, tại vì chúng ta có cái thuyết tương đối, chúng ta không có nên đòi hỏi quá đáng. Tại vì ca dao của chúng ta cũng có câu là trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày nhưng mà vợ cấy, còn con trâu đi bừa. Nghĩa là coi như là mỗi người đã có một cái bổn phận riêng, nếu mà chúng ta cảm thấy được hạnh phúc là chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà những cái tư tưởng giống như là chồng chúa vợ tôi, nếu mà bây giờ đã các ông bớt khắt khe đi một chút xíu, các ông ấy là cởi mở đi một tí xíu để cho đàn bà có những cái phút mà riêng tư, giống như chị Thủy hồi nãy nói, cũng có những cái phút mà tâm sự với bạn bè, nó lý chơi chứ không phải là đi, nghĩa là đàn đúng hay là làm những cái chuyện gì nghĩa là quá đáng. Nhưng mà trên đời này có những cái chuyện mà người vợ hay người chồng không có thể nói chuyện với cái người hôn phối của mình, không thể nói chuyện với cha mẹ của mình, không thể nói chuyện với lại anh em của mình. Nhưng mà đối với người bạn rất là quý giá, thì họ có những cái giây phút bên người bạn của họ. Và những cái quyền mà bình đẳng đó thì thật là không có thể nào. Có một cái trận đá banh chẳng hạn mà lại có cả nam cả nữ chơi chung, dĩ nhiên là người nữ không thể nào mà bằng người nam được. Hoặc là nếu bây giờ là đòi đàn ông là phải trải qua cái thời kỳ sanh đẻ của đàn bà thì chắc thế nào cũng không được. Tuy nhiên chúng ta sống phải hòa hợp với nhau, dung hòa những cái khác biệt với nhau để mà đôi bên cùng hạnh phúc. Thì ở ngoài xã hội cũng vậy, chúng ta cũng mong rằng xã hội sẽ thay đổi để cho không thấy là người đàn bà chỉ tay yếu, chân mềm để mà chỉ có làm việc nhà, nhưng mà cũng có thể cán đáng những cái công việc quan trọng ở ngoài xã hội. Mời chị.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga nhiều. Đúng như chị Thu Nga nói đó, là cái sự tự do và cái sự bình đẳng không gì bằng giữa từ trong gia đình trước. Việt Nam mình bao giờ cái câu đúng đúng vô cùng, người ta gọi là tu thân tẩy gia thì mới ra ngoài xã hội được. Chị Thu Nga biết không, có nhiều ông đó cũng không phải dễ gì mà một sớm một ngày mà lại có được cái sự mà thoải mái để cho vợ cũng tụ họp với bạn bè, với bạn gái rồi thì tự do. Nhiều khi mấy ông sợ mà lôi mấy ông ra nó xấu thì sao. Nhưng mà có nhiều ông khôn lắm, dung hòa được cái điều đó bằng cái cách chị Thu Nga biết làm sao không? Chính mấy ông đứng ra nấu nướng, tổ chức ngay tại nhà để cho vợ mời bạn bè tới, rồi các bà tha hồ ngồi ăn uống và chơi nói chuyện với nhau, rồi các ông phục vụ. Thành ra cái điều đó vừa dung hòa được, vừa giảm thỏa thiểu được những cái nỗi lo lắng của mấy ông không biết mấy bà làm gì ở ngoài kia, nhưng mà đồng thời lại tạo cho các ông một cái hình ảnh thật là đẹp rất là đáng ngưỡng mộ trong lòng các bà vợ nữa. Và đó là cái sự mà là cái hình ảnh mà biểu hiện cái sự mà bình đẳng tối đa đó chị Thương Nga. Và mong ước rằng chị Thương Nga cũng như Vũ Thanh Thủy cũng mong ước rằng tất cả những phụ nữ ở ngoài cũng được hưởng những cái điều kiện rất là dễ thương, rất là thời đại hóa như vậy, nhưng mà một cách vẫn trong cái khuôn khổ thật là đầm ấm và cổ truyền của gia đình Việt Nam. Chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái hình ảnh là dịu dàng của người đàn bà lúc nào cũng dịu dàng như vậy thì vẫn đẹp hơn là những người mà gọi là xông xáo dòm, nghĩa là giống như là đàn ông như vậy. Thì vâng, thì nghĩa là chúng ta nghĩa làm sao mà chúng ta dung hòa lại được, rồi làm những cái công việc gì đó mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta hạnh phúc, nhưng mà chúng ta vẫn giữ cái nề nếp của một người phụ nữ. Vâng, đến đây thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình xin được tạm ngưng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là hưởng ứng, và hẹn với quý vị tuần sau với cái đề tài.
Vâng, với cái đề tài là cha mẹ già, chị Thanh Nga. Vâng, để cho quý thính giả theo lời yêu cầu của quý thính giả thấy đấy, chúng tôi cũng đã thực hiện ngay cái điều yêu cầu của quý vị. Tuần sau chúng ta sẽ bàn về cha mẹ già. Cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả các quý thính giả đã gọi vào đóng góp trong chương trình này. Riêng đối với các phụ nữ trong tháng 3 này, Nhu luôn luôn là thắng cương. Chúc quý vị ngày càng hạnh phúc và làm sao mà tập võ nhu đạo cho thật là giỏi, để mà dùng cái sự nhu mình dễ thương của mình mà thắng được các ông trong cái tháng này. Như vậy là sẽ đem lại hạnh phúc toàn vẹn về mọi mặt cho gia đình mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và cáo lỗi với những quý vị vẫn còn trên đường dây. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau.